Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Các biên tập viên Minh Khánh và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày ngày dòng sông Bắc Hưng Hải, nơi cung cấp nước tưới tiêu cho 4 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh, đang phải hứng chịu hàng nghìn mét khối nước thải, khiến cho dòng nước vốn đã ô nhiễm nay càng nghiêm trọng hơn.
Mùa khô thì là nó cạn, thì là hầu như là các công ty nó thải ra nước nó đen.
Thường thường là khi xả rồi lấy là bắt đầu nước đen, bắt đầu qua cống.
Những dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, bèo và rác dồn ứ, cá chết phơi trắng bụng là thực tế đáng buồn mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại các cống, đầu kênh ở hệ thống Bắc Hưng Hải dọc theo địa bàn tỉnh Hưng Yên. Điều đáng nói là tình trạng ô nhiễm tại hệ thống sông Bắc Hưng Hải đã kéo dài nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có cách nào giải quyết triệt để. Đây là nội dung chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay.
Những cánh rừng bị bốn hạ, những dòng sông, ao hồ bị bức tử, những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm. Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải hay còn gọi là sông Bắc Hưng Hải là một hệ thống kênh đập, trạm bơm, đê điều nhằm phục vụ việc tưới tiêu và thoát úng cho các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Hệ thống này được xây dựng bắt đầu từ cuối năm 1958 và là công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc một thời, từng được gọi là Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải.
Tuy nhiên, những năm gần đây, hệ thống thủy lợi đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng do các nguồn xả thải trực tiếp đổ dồn về đây. Việc hệ thống thủy lợi này bị ô nhiễm khiến hàng nghìn người dân của Hà Nội, Hưng Yên sinh sống dọc dòng sông Bắc Hưng Hải, đặc biệt là tại tỉnh Hưng Yên đang ngày đêm mất ăn, mất ngủ bởi mùi hôi nồng nặc từ dòng sông bốc lên, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vừa nhanh tay thu dọn đường ống và máy bơm nước, ông Phạm Tân Cúc ở xóm 2, xã Nghĩ Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, gần 10 năm nay, cứ đến mùa khô kiệt như hiện nay, ông đều phải bắc máy bơm, dòng ống lấy nước từ chiếc giếng tự khoan ở ngay đầu bờ ruộng. Vì hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã không còn sử dụng được nên không thể lấy để tưới cho rau màu. Trước đây nước sông rất trong sạch, mọi người thường hay xuống tắm giặt. Thế nhưng 6-7 năm nay, sông bị ô nhiễm nặng, người dân không còn dám dùng nước để tưới rau, rửa chân tay. Thậm chí nhiều gia đình sinh sống bên bờ sông không dám mở cửa vì mùi hôi thối.
Mùa khô thì là nó cạn, thì là hầu như là các công ty nó thải ra nước nó đen. Thì bơm lên được đấy là nó có mùi hôi và mùi tanh, thối cũng có. Nhiều khi nước sông đây nó đưa về là đen lắm. Bơm lên là đen là núa cái là nó khí kém, nó trột, nó không bằng nước trong được. Năng suất thì nó kém, được thế là nó sâu bệnh. Đôi khi bơm nước lên nó đục, nó thối.
Cùng chung cảnh tượng trên, tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tình trạng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng, nước chảy đến đâu, cây cối và tôm cá chết ở đó. Hơn 30 hectare nuôi thủy sản của xã Xuân Quan, hàng trăm hectare trồng cây cảnh và nhiều xã thuộc huyện Văn Giang thiếu nước sản xuất vì dòng sông ô nhiễm. Ông Nguyễn Văn Bắc, người dân xã Xuân Quan cho biết, nguồn nước sông Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.
Nhà mình ở cái vườn là khu dưới đằng dưới kia, là khi mà đợt nhiều lúc mà nước đen bơm này nó xuống hết cả cánh đồng, đi cái dọc cái xã Xuân Quan các mương là đầy. Thường thường là khi xả một đấy là bắt đầu nước đen, bắt đầu qua cống nó ra đây là đen hết cả cái chỗ sông. Mình cũng chả biết được, là đi khám thì chắc là nó bị ảnh hưởng. Như cái làng nhà mình như là ngày xưa ung thư ít nhưng bây giờ là rất nhiều, còn chả biết là nó do nguyên nhân gì.
Ô nhiễm cũng là vấn đề đang đe dọa tới toàn tuyến thủy lợi Bắc Hưng Hải với diện ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hecta. Ông Nguyễn Anh Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên cho biết, ngành thủy lợi đã nắm được vấn đề này nhưng không giải quyết được vì bất cập trong quản lý xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp, không thể kiểm soát được những cống do các địa phương quản lý xả ra.
Thời điểm ô nhiễm nặng thì không tưới được, đành phải chờ mưa hoặc là chờ các cái thời điểm Bắc Hưng Hải người ta tháo đi rồi những cái thời điểm chiều cường lên thì họ lấy được vào thì chúng tôi mới lại tưới được. Chúng tôi đã đề xuất kiến nghị nhiều với Sở Tài nguyên rồi Bộ Tài nguyên, thế nhưng mà cũng chưa được xử lý.
Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho thấy 90% vị trí quan trắc có nhiều thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn từ vài lần đến hàng chục lần, cá biệt chỉ số coliform vượt hàng trăm lần. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với 318 tổ chức cá nhân với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ cho biết.
Người dân thì mỗi lần họp nhà hội đồng nhân dân huyện, hội đồng nhân dân tỉnh thì cũng kiến nghị là tỉnh là có chỉ đạo để làm sao là toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn là phải ý thức được, không lấy kinh tế để mà đánh đổi mất cái môi trường đi. Thế và cũng kiến nghị với lại thành phố Hà Nội là chỉ đạo ở vùng bên trên, khu công nghiệp bên trên cũng làm sao đảm bảo được cái môi trường trước khi mà xả ra sông.
Để khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nước sông Bắc Hưng Hải, ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho rằng cần có sự vào cuộc và phối hợp của các bộ ngành địa phương cải tạo, nâng cấp toàn hệ thống sông Bắc Hưng Hải, đảm bảo sông Bắc Hưng Hải ngoài chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện nay có thêm chức năng tiêu thoát nước thải cho công nghiệp, dân sinh trong tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực phát triển nhanh.
Trước hết là phải cải tạo hệ thống để tăng cái khả năng tiêu thoát. Cái thứ hai nữa là cũng phải có cái hướng có thể một số thời điểm chúng ta lấy nước sông ngoài vào để làm giảm cái tác động. Và trước hết thì là cũng phải có cái điều tra đánh giá chi tiết. Để cần thiết thì cũng phải có mới thành lập một cái cơ quan nào đấy để là trung gian, để tham mưu cho chính phủ và kết nối Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và các tỉnh. Thì chúng ta mới có cái giải pháp tổng thể để mà xử lý ô nhiễm môi trường tốt hơn.
Hệ thống sông Bắc Hưng Hải đang bị ô nhiễm nghiêm trọng là thực trạng đang diễn ra, mặc dù đã có nhiều cuộc hội thảo làm việc để tìm giải pháp cứu vãn nguồn nước của hệ thống thủy nông này. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Hải Dương vẫn chưa thể giải quyết triệt để và dòng sông thì vẫn đang ngày đêm bị bức tử.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trên thực tế không riêng gì hệ thống sông Bắc Hưng Hải, hiện hơn 2.000 con sông ở nước ta cũng đang trong tình trạng ô nhiễm tương tự. Báo cáo hiện trạng môi trường nước quốc gia cho thấy, các lưu vực sông của Việt Nam đang có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng do nhu cầu dùng nước tăng và do vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Vậy phải làm gì để giải quyết tình trạng này? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trả lời câu hỏi này.
Thực tế cho thấy các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của nước ta đều gắn với các lưu vực sông lớn như hệ thống sông Hồng, Thái Bình, hệ thống sông Đồng Nai, Mekong và các cửa sông ven biển. Cùng với lợi thế mang lại, quá trình phát triển đã và đang gây ra khá nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, trong đó có môi trường nước trên các lưu vực sông. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng xử lý nước thải ở các khu công nghiệp chỉ được 65%, đô thị 15%, nông nghiệp 0%. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho biết, tất cả lượng nước thải không qua xử lý hoặc qua xử lý nhưng có lượng nước thải ô nhiễm lớn, hầu hết được đổ thẳng vào các hệ thống tiêu rồi ra dòng sông chính hoặc đổ thẳng xuống dòng chính. Trong khi khả năng tự làm sạch các sông có giới hạn, nên hầu hết các sông ở các thành phố lớn nhỏ của Việt Nam đều có nguy cơ trở thành những dòng sông chết.
Hiện nay tất cả các sông ngòi của Việt Nam đang trong tình trạng đều gặp những cái trở ngại này trở ngại khác, đều bị tác động của cái sự phát triển cả, mà đang theo chiều hướng xấu, tiêu cực. Tất nhiên là ở mức độ khác nhau. Ví dụ như sông Mã chẳng hạn, hiện nay là cái mức độ tác động, cái mức độ lấy nước của nó rất là cao. Trong khi đó là cái sông Đồng Nai chẳng hạn đang bị ô nhiễm rất nặng nề. Thì bây giờ cảnh báo là đấy, các cái hệ thống tài nguyên nước nó đang bị suy thoái như thế, bây giờ vì nó phải quay trở lại.
Mặc dù Việt Nam đã có hẳn một hệ thống luật pháp liên quan đến bảo vệ các dòng sông như luật tài nguyên nước, luật bảo vệ môi trường, luật thủy lợi, luật phòng chống thiên tai, nhưng tình trạng suy thoái nguồn nước tại các lưu vực sông vẫn không hề được cải thiện. Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, thời gian qua, chính phủ có nhiều nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do hệ thống pháp lý về môi trường còn nhiều điểm chồng chéo chưa cụ thể, chế tài xử phạt doanh nghiệp vi phạm quy định về môi trường chưa đủ mạnh, khiến ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.
Tôi cho rằng là một cái giải pháp bây giờ phải rà soát lại tất cả các luật liên quan đến nước sông và sửa cho nó cụ thể. Nhưng bây giờ cấp tỉnh bây giờ phải chỉ đạo như thế nào, phải quy định rõ trong luật đi. Nếu không thế thì phải chịu trách nhiệm về cái gì thì nó mới rõ. Tức là luật pháp phải đạt đến cái trình độ cầm tay chỉ việc thì nó mới có tác dụng.
Muốn cải thiện môi trường và chất lượng nguồn nước, theo tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, việc đầu tiên là nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nhà nước, người dân và doanh nghiệp với các vấn đề về môi trường. Chính vì những suy nghĩ này sẽ tác động không nhỏ đến việc giáo dục cũng như tư duy bảo vệ môi trường của thế hệ sau. Cùng với đó, nhà nước cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, củng cố hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định về bảo vệ môi trường, có chế tài xử phạt đủ mạnh đối với các loại hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến khẳng định cần phải quy trách nhiệm người chịu trách nhiệm chính về xử lý vấn đề này.
Những vấn đề về ô nhiễm môi trường đối với một lưu vực sông như thế này thì nó là những vấn đề hết sức là mới đối với Việt Nam chúng ta, có thể nói là như vậy, bởi vì là chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Và đặc biệt nữa là gì? Là tất cả những cái việc mà thực hiện quá trình giải quyết nó ấy, thì theo tôi rõ ràng là mình cần phải chia ra để mỗi một tỉnh ấy, từ đầu nguồn cho đến cuối nguồn ấy, là phải đảm bảo là nước đã được giải quyết về mặt ô nhiễm khi mà xả xuống cái phía cuối nguồn sang một tỉnh khác ấy, thì không còn có cái ô nhiễm ở trong nước đấy nữa thì mới được.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những biện pháp trên thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dòng sông thì cần phải có chế tài thật mạnh, xử lý các cơ sở, doanh nghiệp xả thải trái phép vào các dòng sông, quy hoạch lại các công trình xây dựng trên các dòng sông và cần được xem xét cẩn trọng. Đặc biệt, chính phủ cần có những kiến tạo, hành động, biện pháp kiên quyết mới có thể giữ gìn và trả lại được môi trường trong sạch cho các dòng sông.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 26 tháng 7 tới, Thế vận hội mùa hè Olympic Paris 2024 sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô của nước Pháp. Chính quyền Pháp đang nỗ lực chỉnh trang thành phố, trong đó bao gồm nỗ lực làm sạch sông Seine, có thể là nơi diễn ra lễ khai mạc. Pháp đã hoàn tất việc xây dựng một bể nước ngầm có lưu vực khổng lồ hỗ trợ làm sạch nguồn nước ở sông Seine. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chính quyền Paris đã lên kế hoạch cải tạo, làm sạch lại dòng sông Seine để có thể tắm và bơi trong kỳ Thế vận hội năm 2024 sắp tới. Ban tổ chức đã thông báo rằng họ sẽ thay đổi buổi lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động truyền thống bằng một buổi lễ hoành tráng được tổ chức trên sông Seine. Theo các phương tiện truyền thông, những chiếc thuyền sẽ chở quan chức và vận động viên từ hơn 200 quốc gia sẽ đi thuyền dọc theo con sông. Bên cạnh đó, Paris cũng có ý định mang cuộc thi bơi được tổ chức ở sông Seine hồi Thế vận hội năm 1900 tái hiện tại lễ bế mạc Thế vận hội năm 2024. Thành phố đang tiến hành các bước cuối cùng để xây dựng một bể chứa nước ngầm có kích thước lớn với sức chứa 45 triệu lít nước. Bể sẽ có công dụng chứa nước mưa và ngăn nước thải từ cống tràn ra sông khi mưa lớn. Điều này sẽ giúp giải quyết tình trạng ngập nước ở Paris mỗi mùa mưa về. Việc hạn chế nước thải chảy xuống sông sẽ khiến sông Seine trở nên sạch hơn. Giám đốc dự án nước sạch Paris, ông Benjamin Reynaud cho biết. Tất cả công việc đều đang phải chạy marathon. Hiện chúng tôi đang tiến gần đến những công việc cuối cùng trước thời hạn gấp rút và mục tiêu là tổ chức các sự kiện trên sông Seine trong Thế vận hội. Người dân Paris có thể bơi lội và lặn xuống sông Seine. Đây là kết quả của sự cải thiện phi thường về chất lượng môi trường tại con sông này. Và đây là dấu hiệu đặc trưng mở đầu cho sự cải thiện môi trường tự nhiên rộng mở hơn. Nước thải là một trong những yếu tố chính gây nên tình trạng ô nhiễm ở sông Seine. Bên cạnh chất ô nhiễm công nghiệp, xả nước thải trái phép từ xà lan và tàu thuyền. Trong khi các nghiên cứu mới nhất cho thấy mặc dù mức độ ô nhiễm đã giảm đi nhiều, nhưng nước này vẫn còn lâu mới đủ sạch để bơi. Người dân ở Paris cũng được khuyến cáo không nên bơi lội tại đây vì nước chứa nhiều khuẩn E. coli. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Paris có kế hoạch làm sạch dòng sông này, nhưng khoản đầu tư mới nhất lên tới 1 tỷ euro đã cho thấy sự quyết tâm của thành phố trong việc khiến sông Seine trở nên xanh sạch hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin nước sông Seine được làm sạch trước thềm Olympic 2024 cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.